Tết, hỡi cô mặc cái yếm xanh.
Phải, tại sao Tết lại đặt vào ngày cuối và đầu năm âm lịch mà không đặt vào ngày nào ấm áp như Đoan Ngọ hay Thất Tịch?
Ấy là vì tổ tiên ta lúc chọn ngày để đặt Tết Nguyên Đán đã có một ý định là đem lại cho Tết Nguyên Đán một sự phù hợp với tính chất sinh hoạt của dân tộc. Các cụ chọn một ngày dành nhất, một ngày có ý nghĩa nhất trong một năm để tưởng nhớ đến ông bà, rước sách, thờ cúng và nghỉ ngơi cho khỏe. Đặt vào ngày cuối đông, đầu xuân, ngày Tết Nguyên Đán còn có một thâm ý sâu xa hơn nữa. Theo Tử Nguyên, xuân có nghĩa là trai gái vừa lòng nhau. Xuân là cử động, băng giá tan hết. Muôn vật đến mùa xuân đều cử động mà sống lại. Từ quan niệm ấy, người mình tiến đến tín ngưỡng thờ thần đất. Họ tin rằng trong không, thời gian mà thần đất vắng mặt trên trần thì không ai được động chạm đến đất như cày bừa cuốc xới đất lên hay giã gạo làm cho vang động đất. Ngày Tết do đó có ý nghĩa là đón đợi sự trở về của thần đất. Người ta chờ lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn vật trở lại cuộc sống bình thường vì sợ một cớ gì bí mật, không phồn thịnh và sản xuất như xưa nữa. Họ tin rằng nếu không kiêng kỵ thì thần đất không phù hộ loài người và sẽ làm cho cây cối, con người, súc vật, của cải không thể nào phát triển. Đến bây giờ, người Tây mặc dầu có tiếng là văn minh đáo để cũng vẫn có những sự tin tưởng như vậy. Thế thì ta tin tưởng nếu kiêng thì thần đất phù hộ cho mọi vật tăng gia sản xuất, chẳng có chi là kỳ quặc. Tục tiễn ông táo, tục không quét nhà, tục sông đất thoát thai từ sự tin tưởng đó. Có người bảo rằng sự tin tưởng đó có từ lúc dân ta bắt đầu định cư và sống về nghề nông. Có từ lúc nào cũng được, nhưng tự chung thì cũng chẳng có hại gì. Vì tin thần đất như thế, cũng như thờ cúng ông, bà, cha, mẹ, ai cũng phải nhận là một trong những tục hay mà người phương Tây không thể cho là dị đoan, mê tín. Người chồng không có gì hết, nhưng cảm thấy rằng ngày Tết, mọi người đều kiêng cữ, mà mình không kiêng thì mình không được yên tâm. Vì thế, mặc dầu viết báo đôi khi chế giễu tục này tục nọ của ngày Tết, mà về với gia đình, anh ta vẫn kiêng kỵ như ai, và cảm thấy có một thích thú nhẹ nhàng, kín đáo trong sự kiêng kỵ đó. Kiêng như thế có ăn tiền không? Cái đó không cần lắm. Nhưng cần là làm như thế, mình hòa đồng với đồng bào, mình tự động đoàn kết với anh em. Cũng như mọi người, mình cũng nuôi một hai hoài bão là năm mới có tiến bộ mới, và sự tiến bộ đó muốn đạt phải nghiêm chỉnh nghênh đón một cách trang trọng từ ngày đầu năm. Người ta thăm viếng nhau, chúc tụng nhau chính là để thi hành nghiêm chỉnh sự tiến bộ đó, và làm như thế họ muốn cho năm mới không suối quẩy, trái lại tươi tốt bằng năm bằng 10 năm cũ. Tục cắm nêu, vạch vôi vẽ cung tên nhằm không cho quỷ ma quấy nhiễu là mong cho sức khỏe tốt hơn. Tục quẩy nước sáng mùng 1 đổ đầy chum vại là mong cho của cải đề ra. Còn tục bán dại ở Nghệ Tĩnh trở vào Thừa Thiên ngày trước là mong cho trí óc mở mang, khôn ngoan, minh mẫn hơn năm cũ. Cứ tin như thế, người ta thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn. Vừa lúc đó, ở ruộng khoai lại nở những bông hoa tím, ở vườn cải lại có những búp vàng. Mưa xanh, gió tím ôn hòa, người dân vui sướng đến tận độ. Sáng lên mắt biếc, hồng xuống làn môi cũng là lẽ đương nhiên, không có chi đáng lạ. Có ai ở tỉnh thành ăn Tết ngày mùng 1, rồi đến mùng 2, mùng 3 đi về những vùng đất thơm ngát hoa đồng cỏ nội, mới thật thấy cái Tết của ta đẹp biết ngần nào, êm ái biết ngần nào. Người nông dân vất vả quanh năm, được mấy ngày ấy, nhất định nghỉ không ra đồng. Chè chén đã đành rồi, nhưng tội gì mà chẳng vui chơi để giải quyết sự thèm khát giải trí mà vua quan ngày trước không hề nghĩ tổ chức bao giờ. Vì thế, nghe thấy đầu xuân có hát tuồng cổ, quan vân trường, quá ngũ quan, trảm lục tướng, hay dự nhượng tam đả long bào, ở cách xa nơi họ dăm 10 cây số, họ cũng cố đi xem cho kỳ được. Tuy vậy, vẫn cứ tưng tức thế nào, cho nên tại vài làng mát mặt ở Bắc Việt, các đàn anh vào dịp Tết vẫn rủ nhau đi rước ả đào, tuồng cổ, phường chèo về diễn cho mọi người xem và được người ta nhớ mãi. Sang xuân đình đám vui như Tết, hết đám làng bên
lại đám làng. Em nhớ Đào Nhâm phường Đặng Xá, đóng bà Thị Kính mắc hàm oan. Thị Mầu trồng ghẹo mà không truyền, Nhâm có đôi bàn tay rất ngoan. Phần tôi nhớ nhất là một năm ăn Tết ở Huế, đánh bài chòi, ngày hát hôm mùng 2, rồi đến hôm mùng 3 vào Hà Tĩnh thăm một người bạn ở làng Thượng. Được em bạn gái dắt đi xem tuồng Triệu Từ Long Phò A Đầu, rút trong Tam Quốc thế thì có gì lạ. Quảng Lạc, Sán Nhân Đài lại không thủ tuồng đó hay sao mà phải lặn lội vào tỉnh Hà Tĩnh để xem. Không bao giờ tôi quên được đặc trưng của vở tuồng cổ đó, mà theo người em gái của bạn tôi kể lại thì Tết nào làng này cũng chỉ diễn một đoạn ấy thôi. Kỳ hơn nữa là diễn ban ngày, trong khi mọi người đi lại nhộn nhịp trên bờ sông thật. Bởi vì khung cảnh toàn là thật cả, chứ không phải vẽ như ở trong rạp hát. Sông thật, người thật, thằng nhỏ thật, thuyền thật. Diễn viên từ ở trong đám người đi lại trên sông tiến ra, làm điệu bộ và hát, rồi nhảy từ thuyền nọ sang thuyền kia thực. Múa gươm, chuyển từ hát khách sang tẩu mã trước những lời khen la nức nở của các o, đứng nấp đằng sau những cột đình cười tít cả mắt đi. Thôi thì ngày Tết ở đâu mà không vậy? Trai gái dù là theo lệ giáo đến mấy đi nữa, cũng cứ có quyền đùa giỡn, chuyện trò ve vãn nhau, ai cấm. Có chàng trai tán tỉnh xa xôi. Xuân về nở thắm muôn đào, xuân về nở thắm lòng ta lòng nàng. Có cô thiếu nữ đa tình khuyến khích. Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ, đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau. Nhưng cũng có chàng trai ngổ ngáo, sát sạt hơn. Hỡi cô mặc cái yếm hồng, đi trong đám hội có chồng hay chưa? Có cô mặc cái yếm xanh, đứng trong vườn quýt cho anh phải lòng. Bao nhiêu lời tán tỉnh khéo léo nhất, thanh niên nam nữ đều đưa ra hết, và họ chơi đùa thả cửa, chơi bất cần luân lý của quan lại phong kiến đưa ra để giam giữ họ trong tù ngục của tình yêu. Ở đâu cũng có hát ví, kéo co, đánh cờ người, đá cầu. Ở Phủ Quỳ, Nghệ An, Lang Chánh, Thanh Hóa, Bảo Lạc, Hưng Yên. Trai gái dắt nhau đi chơi một đêm một ngày ở trong hang, thổi khen, hát đúm, uống rượu, tung còn, tìm nơi thanh vắng để tỏ tình yêu thương mùi mẫn. Ở Vĩnh Yên có thi vật, ở Bắc Ninh, Phú Thọ có món đánh phết. Ở Tích Sơn, Hưng Hóa, làng Yên Đồ, Hà Nam có trò đuổi lợn, đuổi cuốc trong ngày Tết. Ở Thụ Cấm, Hà Đông có thổi cơm thi, thổi xôi thi. Ở Thanh Hóa có Tết cơm cá. Ở hầu hết Bắc Việt có lễ châu, lễ chóc ngư. Trong bất cứ cuộc vui nào, trai gái cũng kề vai sát cánh và công nhiên đú đởn với nhau mà không sợ ai dị nghị. Theo tôi, tình tứ nhất và hứng lòng nhất là rún đu. Rún mình như thể rún đu, càng rún càng dẻo, càng đu càng mềm. Ngày Tết, bước ra khỏi Hà Nội 1-2 cây số, ta có thể thấy ở bất cứ làng nào cũng có trồng một vài cây đu để cho trai gái trong làng hay những vùng quanh đấy đến rún đẩy với nhau. Thường thường, các cụ trong làng cứ vào khoảng 25-26 tháng chạp đã cho tuần tráng đi đẵn tre để trồng đu. Tết đến, trai gái rún với nhau từ bảnh mắt cho đến tối. Cây đu làm bằng 8 cọc tre, trồng rất chắc dưới đất. Vì trồng càng chắc thì rún càng khỏe. Cái ngáng đu vận bằng rơm, giữ hai hàng cột doãng ra hai bên, trên đỉnh phất phới 1-2 lá cờ đuôi nheo. Thường thường, đu trồng không đủ để cho trai gái nhún, thành ra đúng như lời thơ của nhà nữ thi sĩ. Người thời lên đánh kẻ ngồi trông. Trông cho thích mắt đã đành, nhưng nhiều khi là đợi đến phiên mình nhún. Đu càng cao, các cô các cậu càng đưa mạnh. Các cậu cố nhún, các cô ưỡn thêm lên. Trai đu gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Đu lên bồng, chiếc áo nâu non của cô gái gian díu với chiếc áo the thâm của chàng trai. Đôi giày yếm lụa quấn quýt lấy chiếc quần hồ trắng bốp. Hai lá cờ đuôi nhau cũng phải rung lên một cách đa tình. Yêu mấy ơi, cô gái tuyết trinh chưa biết trăng gió là gì. Thế mà đứng chờ bắt đu, trông thấy giày yếm cô nàng và tà áo của chàng trai quấn quýt lấy nhau cũng đỏ hồng đôi má và lờ đờ cặp mắt lá khoai. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ tại sao nước ta bị đặt dưới ngàm của vô quan phong kiến mà những phong tục Tết đó chống đối luân lý phong kiến ra mặt, vẫn cứ tồn tại mà bọn phong kiến không làm gì diệt được. Có người bảo rằng vì họ tàn ác nhưng lại giả đạo đức nên không dám diệt trừ thẳng tay, vì đó là tàn dư của chế độ tạp gia thời Nguyên Thủy mà lại nặng về phần tín ngưỡng. Nếu nhất thiết ngăn cấm thì ảnh hưởng ngay đến mùa màng sản xuất của tập thể và đời sống hàng ngày của nhân dân. Có lẽ vì thế mà các nhà luân lý phong kiến thấy trai gái vào ngày xuân giao du thân mật đành cứ phải làm ngơ. Hơn nữa, họ lại phải làm ngơ luôn nhiều hủ tục khác còn hăng hơn như thế, như bắt trạch, tung còn, rước cái nõn nường. Tôi tiếc không được biết trò bắt trạch vốn là một trò chơi cổ ngày nay không còn nữa. Nhưng theo một vài cố lão thì lúc Tây chưa hạ thành, ở một vài tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Phủ Lạng có tổ chức trò chơi ấy trong ngày Tết. Muốn dự cuộc chơi này, trai gái phải đi từng cặp. Trai ôm lấy vai gái, gái quàng lấy cổ trai, thắm thiết ân tình, còn một tay thì thò vào một cái kiệu để khoáng nước tìm trạch. Cặp nào bắt được trạch thì được thưởng nhiễu điều, trầu cau hoặc tiền. Hội tung còn cũng bắt buộc phải có cặp, một trai, một gái. Còn tức là cầu, quả cầu làm bằng vải màu, trong độn rơm hoặc chấu. Hai bên trai gái xếp hàng chữ nhất, đứng cách nhau chừng vài mươi bước. Một bên tung lên, bên kia bắt lấy, rồi lại tung trả. Bên nào không bắt được, bị coi là thua, và phải tháo gỡ một vật gì mang trong người để đưa cho bên được. Có người thua quá, phải tháo gỡ hết để đưa cho bên thắng. Rút cục, tháo cả yếm ra, và chỉ còn một cái quần. Nhưng sau chót, định đoạt xong được thua rồi, người được cũng trả lại đồ cho bên thua, và cả hai bên cùng uống rượu say sưa trong một tình thương yêu bát ngát. Tung còn như thế, bắt trạch là như thế, nhưng đến rước cái nõn nường thì quả là cũng được. Ai đã ở Bắc vui mấy ngày xuân, thế nào mà chẳng có lúc đã nghe thấy người ta hát. Bơi đăm, rước giá, hội thầy, vui thì vui vậy, chẳng tẩy dã la. Tục truyền rằng ở làng La, Hà Đông, vào ngày dã đám, dân làng tổ chức một ngày rước rất long trọng, rồi đến một giờ nhất định tắt đèn đi để cho ông già, bà cả và thanh niên thiếu nữ thả cửa sờ soạn nhau. Hồi gần đây, những làng như Khúc Lạc, Phú Thọ và Di Hậu, Hưng Hóa giữ tục rước cái nõn nường trong những ngày Tết cũng là nằm trong tinh thần khuyến khích đoàn kết, cầu nguyện cho sinh sản tăng gia phồn thịnh. Theo mấy cô lão ở Phú Thọ còn sống hiện nay thì vào một ngày tốt lành đầu năm, không nhất định ngày nào, các bậc đàn anh trong làng tổ chức một cuộc lễ nõn nường hết sức long trọng. Ta thường nói, 36 cái nõn nường, thành ngữ ấy là do đây mà ra. Nõn là bộ phận sinh dục của đàn ông, nường là bộ phận sinh dục của đàn bà. Trong cuộc lễ, dân làng để nõn và nường là bằng gỗ lên kiệu rước, có nam đồng quan và nữ đồng quan đi giật lùi trước kiệu, vừa đi vừa hát. 36 cái nõn nường, cái để đầu giường, cái để đầu tay. Cuối cùng, các vị chủ tế tung nõn nường lên trời, trai gái đổ xô ra cướp. Gái mà được cái nõn, trai mà được cái nường thì may mắn vô cùng. Và nếu có sự gì trục trặc hay không tổ chức được buổi rước vì nguyên nhân gì đó, thì cả làng lo sợ vì có nhiều phần chắc chắn là năm ấy không may mắn. Không, ngày Tết ở Bắc, rỗi rãi mà đi xem hết hội này đến lễ kia như thế, phải nói quả thật là mình sung sướng như tiên. Tết đi thăm nhau, chúc mừng nhau, uống rượu, ăn mứt, ăn kẹo với nhau, đánh cờ, đánh kiệu với nhau, vui quá thể. Ai mà lại còn không biết. Nhưng vui thấm thía, vui ý nghĩa, vui sâu xa thì phải nói thực. Đó là nhờ những đám rước, những tục cổ, những trò chơi như thế. Các trò chơi như thế có một ý nghĩa xã hội rõ rệt. Tết siết chặt tình yêu hơn. Tết là ngày giải lao, Tết là ngày vui vẻ đoàn kết người sống với người chết và đoàn kết người sống với người sống. Ở miền Nam vào cự Tết, nắng ở đây gọi là vỡ đầu sát tai. Nhưng cần gì? Có lẽ một phần nhờ cái nắng vỡ đầu sát tai đó mà đồng bào trong này có bao nhiêu trái cây lạ để ăn Tết. Mà như thế cũng có một cái thú riêng, đố Trung Việt hay Bắc Việt có thể tìm được đấy. Này, Từ khoảng 20 tháng chạp, dưa được người ta đưa về bằng ghe, bằng cam nhông, bằng xe thổ mộ tràn đầy cả chợ lớn chợ nhỏ, tràn đầy các sạp, các vỉa hè. Anh có thấy không? Muốn ăn Tết bằng dưa hấu bao nhiêu cũng có. Nhưng nếu ngại ăn nhiều nóng, thì Tết ở Sài Thành còn sầu riêng, măng cụt, vú sữa tím hồng, vú sữa trắng xanh. Sa bô chê ở đây ngọt sắc mà mềm, cắn một miếng thì nó quện lấy chân răng. Nhưng Tết ở Bắc chắc chắn là không có Ichima, bóc vỏ ra trông y như lòng đỏ trứng gà. Còn cốc, còn chùm ruột, còn bao nhiêu loại bưởi, bao nhiêu loại bòng, và mới đây lại còn có trái thầy kiện, ăn cũng ngon ra phết. Hoa trái miền Nam nhiều quá, ngon quá, cứ gì phải bày vào đĩa cho đẹp, ăn mới thấy ngon. Tôi đã thấy có nhiều người vào những ngày Tết chói chang nắng lửa, xa vào một cái quán cóc, uống ực một ly đế, rồi đưa cay một miếng thơm, hay vài quả chùm ruột chấm mắm nêm cũng đã ngon quá xá rồi. Bày vẽ nhiều, mệt lắm. Nhưng ít lâu trở lại đây, mệt thì mệt, đồng bào ở đây ăn Tết cũng đã kỳ kèo hơn trước rất nhiều. Cùng với những cái áo dài may kiểu mới thay thế cho những cái áo bà ba cũn cỡn, anh em ta đây, ngày Tết đã tỏ ra trang trọng hơn trước trong việc trang trí nhà cửa và ăn uống cũng như sửa soạn. Mà người Nam mỗi khi đã sửa soạn thì đẹp như tiên. Anh xa nhà, nhớ cái Tết Bắc Việt thân yêu mà được thưởng thức những cái đẹp muôn màu ngàn sắc thế này, lòng nguôi ngoai hẳn được một hơn phân nửa. Đàn bà uống xá xị, nước cam, nước sâm ngọt xớt, còn đàn ông thì ít nhất cũng biết uống la ve. Nhưng đa số nói thực thì quả là những cái cốc tay bằng da bằng thịt, cứ trông thấy họ uống mà bắt tởn. Này anh ba, đưa cay một miếng bánh tét chơi. Bánh chưng ngoài Bắc có thứ nhân mặn, có thứ nhân đường, thì ở đây cũng có bánh tét nhân thịt và bánh tét nhân chuối. Trẻ con ngày mùng một đã dắt nhau đi ăn hủ tiếu. Mì thì người lớn xót ruột cũng khéo nghĩ ra ăn Tết bằng bánh xèo, gỏi cuốn, bún bò giò heo. Nhưng Tết mà muốn ăn một món gì? Đố ai không phải chịu món thịt bò nhúng giấm, món xuông và bánh ú. Ăn xong rồi đi dạo dưới trời nắng, mệt thì vào nhà hát ngồi máy lạnh, rồi đến lúc ra về, mỗi người làm một ly nước trái cây. Sướng quá đi. Sướng cái bao tử đã đành, nhưng mà sướng cả con mắt nữa, vì miền Nam có một cái đặc biệt là có rất nhiều mai. Mai vàng, mai trắng, mai tứ thời. Người xa nhà thấy mai nở nhiều như thế cũng dịu được phần nào lòng nhớ quê hương, nhưng chân không vì thế mà ngưng bước. Giữa ngày Tết, trong đám thiên hạ vui xuân, y cứ đi như một người bị chứng thụy du, đầu óc mông lung, nhớ cái Tết Bắc Việt không thể nào chịu được. Còn nhớ có một năm, chùa Phổ Quang trong Bắc Việt Nghĩa Trang làm lễ kỷ niệm pho tượng Địa Tạng vừa mới đúc xong. Trời xui khiến làm sao, anh lại lạc bước chân đến Tân Sơn Nhất, qua sân vận động. Thấy người ta lũ lượt kéo nhau, rẽ vào một đường hẹp ở bên tay phải, anh cũng vào theo. Ô này, Tết Sài Gòn vẫn còn ghi dấu tích ở ngoài phố trong nhà. Vậy mà chỉ đi một quãng đường, anh ta được hưởng một cái Tết Bắc Việt ở cách Sài Gòn có 8 cây số. Thế có tài tình không? Lúc đó, chừng 10 giờ, Nghĩa Trang chật ních người, tưởng như không còn chỗ mà chen chân nữa. Lạ thay là cái trực giác của người ta. Mắt cũng mắt ấy, miệng cũng miệng ấy, mà áo quần cũng là áo quần ấy. Vậy mà vừa nhìn thấy, ta đã biết ngay là người Bắc. Người ta nhìn nhau với những con mắt âu yếm như chào, miệng không nói với nhau mà như kể không biết bao nhiêu tâm sự. Thôi, mà nói làm gì? 18-19 năm nay bỏ Bắc Việt ra đi, ở đầu lưỡi người nào cũng chỉ có một câu hỏi. Bao giờ về? Phải, bao giờ về? Chẳng ai trả lời được cho ai cả. Người xa nhà định giấu kín câu hỏi trong lòng, và mỗi khi đi lễ giao thừa là tự an ủi bằng sự trông vào một đấng tối cao trong cõi vô hình chỉ huy kiếp con người. Lạy trời đất quỷ thần, xin phù hộ cho chúng con mạnh chân khỏe tay để một ngày kia được trở về chốn chôn rau cắt rốn. Những ngày Tết trước, ở đất Bắc xa xưa, dưới nhang khói chùa Trần Vũ, đền Ngọc Sơn hay là đền Bạch Mã, tôi đã trông thấy người ta lễ thành khẩn, lễ suýt xoa và cảm thấy lòng thích thú vì thấy người ta tin tưởng. Nhưng ở chùa Phổ Quang, trong Bắc Việt Nghĩa Trang ở Sài Gòn Tết ấy, thấy đồng bào chen nhau lễ, từ ngoài sân lễ vào chùa, lễ bên phải, lễ bên trái, lễ từ trên gác, chuông lễ xuống, lễ từ dưới pho tượng Địa Tạng lễ lên. Tôi rờn rợn cảm thấy, nếu đồng bào cúng lễ như thế này mà mình đóng vai bàng quang, không cúi đầu thông cảm, thì mình quả là một thứ người gỗ đá. Thường biết bao nhiêu những người ngồi phệt xuống cỏ ngoài vườn mà cầu nguyện. Những cô đầm lai trẻ tuổi vận áo nâu cùng tụng kinh với các cụ già. Những thanh niên sung sức, tay cầm lá sớ, tay cầm bó nhang, vừa lễ mà lại vừa rưng rưng nước mắt. Thường biết chừng nào những bà cụ mắt kém còn cố dò dẫm đi vào chính điện để cắm hương vào bát nhang, cầu cho những con cháu ở xa xôi. Những cô em gái khấn khứa cho những người anh đi giết giặc, bây giờ không biết còn sống hay đã chết. Những tình nhân cầu xin phù trợ cho những tình nhân. Trôi nổi dậm cát đồi cây, chân trời góc bể. Nhưng tất cả cái đó không màu nhiệm bằng việc xin xăm. Có ai đứng xem những người suýt xoa lễ bái, xin ngài một quẻ thẻ đầu năm để biết kiết hung. Theo dõi từ lúc lấy xăm cho đến lúc nhờ thầy đoán thẻ xong rồi, mới biết ở đời chỉ một câu nói, một nụ cười, một mảnh giấy không to bằng bàn tay mà có thể tạo vui buồn sướng khổ cho người ta nhiều quá. Tôi đã thấy những ông mặt trông ngổ ngáo, run lên như tờ lá, khi biết mình đã xin phải một quẻ xấu, mọi việc đều không nên. Nhưng trái lại, lại có những cô mặn mà, mắt lé, cười tươi đáo để khi cầm một quẻ thượng. Ngài bảo cho biết là trong năm sẽ khỏi bệnh, người đi xa sẽ về và gặp lương duyên. Ước gì mình là trời, để cho ai cũng được một phút vui ra phết, sướng lạ lùng như thế. Ước gì mình có phép làm cho vợ được gặp chồng, anh được gặp em, tình nhân được gặp tình nhân. Ở đời, không còn có bao giờ có sự chia ly cây rụng lá, tan cửa nát nhà, sinh ly tử biệt. Ờ mà phải, một năm cũng nên có vài ngày Tết để cho người ta đem đầu đi lễ như thế này. Ai cũng phải nhận riêng người Bắc với nhau. Ở đây lắm khi cư xử với nhau cũng không ra gì. Đừng bảo là tại họ xấu. Đó chính là vì họ quá đau đớn, quá xót xa nên sinh ra gay gắt. Nhưng có ngày Tết, hội họp nhau như thế này, ta mới thấy rằng không lúc nào họ không mến thương nhau, cũng như họ mến thương đồng bào Trung Nam. Người lạ này mời người lạ kia uống nước. Cô hàng bún chả chăm chút mẹt bún cho người con trai đi lễ một thân một mình. Một bọn bốn cô tay bắt mặt mừng mời nhau ăn bún riêu, ngắt rau húng cho nhau và lấy quạt đuổi giúp từng con ruồi, con muỗi. Này, lễ xong ra sân xem họ làm gì mà đông đảo thế kia. Thì ra đó là một cuộc giải trí hoàn toàn Bắc. Cờ bòi và cờ tướng. Tung tung, lá cờ đỏ phất đi, tung tung, lá cờ vàng phất lại. Hòa bình lắm, ngồi uống một bát nước trà tươi nấu với nước mưa, trong như hổ phách, nhẩn nha hút một điếu thuốc lào. Khách nhìn ra trước mặt thì thấy sau chùa có một rặng cây dương cao ngất, còn bốn xung quanh thì là những cây la cố hữu của đền đài Bắc Việt. Khách nghe thấy tiếng trống, tiếng chuông, khách ngửi thấy mùi nhang, mùi trầm và mơ về một ngày nào ở vườn quê xưa cũ. Có những ngày như thế này, có nêu, có khánh, có pháo, có cờ người, có kéo co, đánh vật, có trọi gà, có trai đẹp, gái đẹp như thơ, lấy nón che nửa bọt hoa để ví von, hò hẹn. Ngày ấy đâu? Và bao giờ còn ngày ấy? Tôi nghĩ đến bao nhiêu người sợ hãi, những bộ mặt xâm lăng dữ dội. Mơ về một ngày êm ả thanh bình xưa cũ, và chỉ mơ có vậy mà mộng không thành, phải mang một sự tiếc hận ra đi mãi mãi ở quê người đất khách. Thường biết bao nhiêu, đau xót biết chừng nào cho những người xây mộng ước mơ, bây giờ đang nằm yên ở dưới những nấm đất xè xè, trong trang quạnh quẽ. Này là một nhà buôn quán ở Vân Đình, Thất Lộc, năm 67 tuổi. Bên kia một em nhỏ mới hưởng dương 14. Và bên nọ là mộ một thiếu nữ mất vào giữa ngày trùng cửu, năm nàng 20 tuổi. Ở dưới bóng cây, mộ nằm la liệt. Tôi thẫn thờ đọc những dòng chữ ghi trên từng mộ chí, và tôi tưởng tượng đến những người ra đi mong có ngày về, mà không may giữa đường bị tử thần cướp đi. Những người có chồng lúc lâm chung còn cầu Phật trời run rủi cho được gặp lại con thơ vợ dại, và những người đàn bà tình duyên trắc trở không được sống với người thương, mong cho ai kia xét thấu nỗi lòng để yên tâm nhắm mắt nơi chín suối. Thôi, bây giờ thì bao nhiêu oán hận, buồn thương, bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu sầu ly biệt đều trôi theo khói sóng, bóng mây, tàn với lau tàn, trăng úa, mộng đẹp chôn cả ở dưới đất. Thế là xong. Rồi thì ngày rằm mùng một hiện về mà nghe kinh cứu khổ, và những ngày xuân như ngày này được những người nặng một tấm lòng thương cảm dừng chân đứng lại, đọc vài hàng trên mộ chí và cảm nghĩ. Ngày xưa đã có một người bị chiến tranh chia rẽ, mỏi mắt chờ trông. Không ai còn khóc ai nữa. Một gia đình đông đàn con cháu, cắm một bó huệ lên trên một nấm mồ mới xây và giăng hoa giấy lên cái giàn kết bằng dây kẽm. Đây, một chàng trai thắp mấy nén nhang ở gần bên, đứng chắp tay lại, lâm dâm khấn nguyện trước một ngôi mộ có cần bức hình một thiếu nữ bỏ xõa tóc xuống hai vai. Và đây nữa là một cặp vợ chồng đi thăm mộ xong rồi, dùng rằng không muốn trở về. Chồng ngồi ở bên mộ đọc sách, vợ dở dò ra đan. Bên cạnh có một hai trẻ nhỏ lăng xăng đuổi bướm. Tôi thấy có những gia đình đem chiếu ra trải ở bên cạnh mộ người thân, rồi vợ chồng con cái quây quần lại với nhau, ăn uống. Chợt một lúc, tôi nghĩ đến cái lẽ sống ở chết về. Âm phủ dương trợ, tôi tin rằng chết không phải là hết, nhưng dương trần và âm cảnh vẫn có tương quan. Và tôi thấy cảnh người sống và người chết thông cảm với nhau, có một cái gì làm cho ta xúc động và kính cẩn. Càng thấy như thế, tôi lại càng không hiểu tại sao chính những người sống lại có thể oán ghét nhau, để cho mùa xuân kia có trở lại cũng bằng thừa. Xin trời Phật phù hộ cho không bao giờ có những ngày xuân, ngày Tết, không có hoa và bướm, không bao giờ có những người không được thương yêu, không bao giờ có những cây không nảy lộc, những cặp mắt không sáng ngời, và cũng không bao giờ lại có những người xảo trá, tham tàn, độc ác. Trích Thương Nhớ 12.
40 năm nói láo. Trích
Báo Tếu. Thành kính dâng cậu, mợ, cô Minh, mến tặng, Khoái, Lăng, Hầu. Nói láo mà chơi, nghe láo chơi, giàn dưa luôn phún, hạt mưa rơi. Chuyện đời đã chán không buồn nhắc, thơ thần nghe ma kể mấy lời. Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, mở đầu tập truyện Bất Thủ bằng 4 câu thơ trên, đã cho người ta hé thấy ông lấy làm vinh dự, làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Nói láo đấy, nghe láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ hơn thiên hạ về chỗ đó, dám nhận huỵch toẹt ngay là mình nói láo, mình ưa nói láo. Nói láo nói lếu như thế còn hơn là nói chuyện đời. Xấu quá. Bây giờ người ta gọi nghề làm báo là nghề nói láo ăn tiền. Kẻ viết bài này ngã vào nghề đó đã lâu. Hôm nay ngồi giờ lại cuốn sổ ký ức của mình, xin nhận ngay mình làm nghề nói láo. Vì thế, tác giả lấy tập đầu đề tập ký ức là 40 năm nói láo, chứ không dám đề là 40 năm làm báo. Vì tác giả nhận thấy rằng nói láo là một cái vinh dự. Làm nghề nói láo là làm một nghề đặc biệt, ít ai dám đem ra khoe khoang. Thực vậy, đa số các nhà làm báo bây giờ nghe thấy danh từ làm báo nói láo ăn tiền là ngoài mặt thì có vẻ bất cần, nhưng thâm tâm thì hơi giận. Tại sao là một cái nghề cao quý như nghề báo? Tại sao lãnh một cái sứ mạng nghiêm trọng là hướng dẫn dư luận? Tại sao phụng sự một quyền lực lớn mạnh vào bậc thứ tư trên trái đất này mà có người dám bảo là làm nghề nói láo? Thú thực, có lắm lúc tôi cũng tưởng là tôi oai, mà nghề tôi là nghề ghê gớm thực. Nhưng gặp mấy lúc mây chiều gió sớm, mình rất thành thực với lòng. Tôi cảm thấy rằng nghĩ như vậy chỉ là mình tự dối mình. Để lòng lên bàn tay, tôi chỉ thấy tôi là một anh nói láo trường kỳ, nói láo vô tội vạ, nói láo ra tiền. Để kết cục đến bây giờ, mang lấy cái nghiệp vào thân, không sao gỡ được. Đành là cứ phải tiếp tục nói láo cho đến chết. Vì tôi biết chắc sẽ không thể nào thoát được hai bàn tay sắt bọc nhung của bà chúa báo. Ngay khi bắt đầu làm cái nghề điêu đứng này, có phải tôi đã nghe thấy các bậc đàn anh lặp đi lặp lại câu nói của Jules Janin? Nghề báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu, miễn là thoát được nó ra. Tôi không tin như vậy. Lúc còn ít tuổi, tôi không tin gì hết. Tôi không tin thuốc phiện có ma. Tôi không tin có nghiệp chướng làm cô đầu, làm đĩ điếm. Tôi không tin câu nói của Nguyễn Du. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần lẫn trời xa. Tôi chỉ biết một điều, thích thì làm. Thích làm báo thì viết báo, chứ cũng chẳng xây mộng lớn lao gì hết. Không bao giờ tôi nghĩ như Galileo, cao quý thay nghề làm báo. Mỗi ông chủ báo có khả năng há chẳng phải là một nhà cai trị thế giới, vì là một trong những người thuyết phục thế giới. Mặc dầu không do thế giới cử, mà chỉ do mình cử mình thôi. Tuy nhiên cũng được đảm bảo bằng những con số báo bán ra cho thiên hạ đọc. Tôi không chỉ quá khứ như Goethe, coi thường nghề làm báo. Từ lâu, tôi vẫn tin rằng báo chí sinh ra đời để cho đại chúng người ta tiêu khiển giết thời giờ và lòe bịp họ nhất thời. Hoặc vì có một sức mạnh nào đó ở bên ngoài ngăn viên ký giả nói ra sự thực, hoặc vì tinh thần đảng phái đánh cho y lạc hướng đi. Vì thế, tôi không đọc một tờ báo nào hết. Mà tôi cũng không khinh miệt báo chí, gọi tuốt là lá cải, là rẻ rách, là đồ bỏ. Như thi hào Pure Delight, bất cứ tờ báo nào cũng vậy, từ trang đầu đến trang cuối cũng chỉ là một cái ổ chứa những cái gì gớm ghê kinh tởm, chiến tranh, giết chóc, trộm cướp, hà hiếp, hành hạ tội ác của các vua chúa, tội ác của các quốc gia, tội ác của các tù nhân. Biết bao nhiêu là sự say sưa cuồng loạn của vũ trụ loài người. Ấy thế mà người ta dùng báo để làm đồ khai vị, vì người văn minh đã dùng tờ báo để làm đồ khai vị cho bữa buổi sáng. Tôi tin rằng không có một bàn tay trong sạch nào cầm lấy tờ báo mà không cảm thấy muốn buồn nôn buồn mửa. Không, đối với nghề báo, tôi không đứng ở thái cực nào. Tôi chỉ nhớ rằng thuở nhỏ tôi ưa đọc sách là vì nhà tôi là nhà bán sách. Ngoài thời giờ học bài, tôi phải ngồi bán sách, xếp sách để gửi đi bán khắp nước. Lúc rảnh, tôi vồ lấy sách để đọc. Từ đọc sách, tôi thích đọc báo. Đọc mãi thấy hay hay, thì tôi làm thơ, tôi viết báo. Thế thôi, chứ chẳng vì lý do gì hết. Bài báo thứ nhất của tôi đã viết ra hồi Phạm Tất Đắc xuất bản cuốn Chiêu Hồn Nước. Bài báo ấy vẻn vẹn có mấy câu đại khái. Chúng tôi kính biếu quý báo cuốn sách nhỏ này và xin quý báo, nếu tiện, cho đăng mấy dòng sau đây. Sách Chiêu Hồn Nước của Phạm Tất Đắc đã có bán ở khắp các hiệu sách, rất hay, rất lâm ly. Xin Hải Nội chư quân tử tìm đọc ngay kẻo hết. Các bài đặc biệt dớ dần ấy đến thế mà có báo hồi ấy đăng lên thật. Tôi đọc đi đọc lại mãi đến thuộc lòng. Chưa đủ, tôi cắt ra dán vào album. Và từ đó tôi thấy mình là nhà báo thực sự mà chính tự tôi không biết. Cũng như ông Jordan trong bài kịch Trưởng giả học làm sang của Molière nói lên văn xuôi, mà không biết mình làm văn xuôi. Tôi mê nghề báo từ lúc đó. Lúc đó báo Gia Kỳ có Nam Phong, Hữu Thanh, toàn bàn về vấn đề xã hội và văn hóa. Người viết báo nói thực ra là làm văn chứ không phải làm báo. Một cái đoạn thiên ngắn bao giờ cũng bắt đầu bằng một đoạn tả cảnh biển ngẫu, kiểu Tuyết Hồng Lệ Sử. Còn xã thuyết thì bàn về chữ tín, chữ nghĩa, và thường là phải bắt đầu bằng câu phàm người ta ở trên đời. Vì thế, người viết báo trước hết phải tập viết văn cho nhịp nhàng, thánh thót. Làm báo là làm một nghề không có trường, không có thầy. Tôi thích viết báo và muốn làm nghề đó quá, nhưng biết làm sao bây giờ? Không có cách gì hơn là bạ tờ báo nào cũng đọc, bạ cuốn sách truyện nào cũng coi, rồi học thuộc lòng từng đoạn, kiểu 14-15 tuổi đi chim gái. Các chàng trai mới lớn lên mượn mẫu thư tình, cóp lại để vứt vào trong nhà người yêu lý tưởng. Tự nhận mình là nhà báo chính cống, tôi khổ công mài giũa, rèn luyện văn chương con cóc. Thơ và văn xuôi của Tản Đà, Nam Hương, Nhượng Tống, Thi Nham, Đàm Xuyên làm cho tôi bái phục. Học thuộc lòng chưa đủ, tôi còn phải cắt ra, dán vào một quyển sách để gối đầu giường. Đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc. Lúc còn nhỏ đi học, tôi không đến nỗi rút quá, nhưng trí nhớ rất kém, cho nên không thể nào học được về môn toán. Lên đến trung học, giáo sư toán chê, liệt vào ngoại hạng, cho một hột vịt không đủ, phải cho hai hột mới đã. Kịp đến khi lớn hơn một chút, tôi sa đọa, hút sách, rượu chè be bét. Trí nhớ lại càng tồi. Rồi đến giai đoạn cai rượu, cai thuốc phiện, trí nhớ tôi hoàn toàn bị liệt. Vì thế, coi tập hồi ký này, xin các bạn đừng buộc tôi phải ghi năm tháng, đừng bắt tôi phải nhớ hết các báo chí tôi đã làm, mà cũng đừng bắt tôi nhớ hết tên các nhà báo, nhà văn liên hệ. Nhớ được đến đâu, nhớ được cái gì, tôi cứ viết đại gia. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi viết ẩu, viết không có hệ thống. Mục đích của tôi là thuật lại thật đúng các giai đoạn làm báo nơi Lào ăn tiền của tôi, để nhân đó may ra các bạn có nhận thấy diễn tiến của nghề báo ở nước ta thế nào. Thêm nữa, tôi bắt đầu làm báo từ khi người mình còn sống dưới sự đô hộ của Pháp, qua thời kỳ Nhật vác kiếm lê trên mặt đất, đá Pháp một cú vào mông rồi đuổi đi, đến Việt Minh, bí mật, rồi Nhật thua Việt Minh nắm chính quyền. Quân đội Lư Hán tiếp thu, rồi quân đội Pháp lại trở lại về Việt Nam. Dân ta kháng chiến, rồi Pháp thua ở Điện Biên Phủ, ký hiệp định Geneva, chia đất nước làm đôi. Con sông Bến Hải, chia hai ân tình, vác vali vào Sài Gòn hầu hạ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Cho tới bây giờ, sống nhờ vào quân đội Mỹ, Okesalem. Rất có thể, cứ thuật lại hết những giai đoạn nói láo của mình, chưa biết chừng mình lại vẽ được một giai đoạn lịch sử đau thương tang tóc đã qua. Nếu quả được như thế thì hay biết mấy. Bây giờ tôi xin phép ngoặc lại. Vậy là tôi học thuộc lòng văn của người khác, rồi bắt chước tứ văn và cả ý văn của họ để viết bài. Bây giờ tôi không còn nhớ những bài văn ấy ra sao, chỉ mang máng là ngoài mấy cái truyền đơn, in thạch, phản đối Pháp, bắt Phạm Tất Đắc, tôi còn làm một tập thơ đủ các loại, Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Ngũ Ngôn Cổ Phong, Yết Hậu và mấy vở cải lương Nam Kỳ theo kiểu Bội Phu Quả Báo, ký tên là An Sơn, Thu Tâm Tử. Cố nhiên, những tác phẩm ấy không bao giờ được ra đời. Như vậy cũng là một cái hay. Bởi nếu hồi ấy tôi có phương tiện in thành sách mà văn khố thư viện còn giữ đến bây giờ, có lẽ chính tôi phải từ tôi. Vì sao tôi lại có thể liều lĩnh và lố lăng đến thế? Nhưng lúc đó, mình có 12, 13 tuổi, có biết thế là lố lăng đâu. Tôi vẫn yên chí là một nhà văn ghê gớm thực sự và có triển vọng đi xa, đi rất xa như Nguyễn Du, Ôn Như Hầu. Nói cách khác, tôi hy vọng một ngày kia thành một tên tuổi trong nền văn chương quốc tế. Vì nghĩ như thế, tôi tìm các lý do để hạ các nhà văn tiền bối, mặc dầu tôi vẫn phục. Tôi tìm cách hạ thầm họ ở trong bụng, để mình lại đánh lừa mình rằng mình có khả năng tiến xa hơn cả họ. Mình sẽ là một Ken Kong, chứ không phải là một nhà văn, nhà báo quèn có vài ngàn người đọc.